Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 85. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 1, vui hưởng mối liên hệ, mang đề tài thiết kế cơ bản của Đức Chúa Trời cho hôn nhân, phần 1. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 22 đến câu 33 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỡi kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đang tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nắng săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Vì chúng ta là chi thể của thân Ngài, vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự màu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và hội thánh vậy. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng.
Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình học những nguyên tắc đầu tiên. Là chương trình có những loạt bài thiết lập những nguyên tắc căn bản trên lẽ đạo Kinh Thánh về cách sống đạo, thực nghiệm đức tin theo chương trình và mục đích của Chúa sắp đặt cho đời sống và thiết lập cho sự phục vụ nước Chúa. Chúng ta đang học loạt bài những nguyên tắc căn bản của đời sống gia đình và chú trọng đến nguyên tắc thỏa vui trong mối liên hệ. Hôm nay chúng ta đến phần bài học thiết kế cơ bản của Chúa cho hôn nhân, hay là mô hình căn bản của Chúa ban cho hôn nhân, để chúng ta có thể sống đầy trọn trong sự liên hệ căn bản này cho danh vinh hiển của Chúa và chương trình của Chúa. Nhưng trước khi chúng ta đi vào bài học mới hôm nay, tôi muốn ôn lại phần bài học lần trước về ảnh hưởng của sự hỗn loạn trong văn hóa, trong đời sống, tác động hết sức là nặng nề trên các mối liên hệ, trong đó có hôn nhân là căn bản. Trong văn hóa thời đại của chúng ta, liên hệ hôn nhân đang bị định nghĩa lại một cách toàn diện. Trong cơn sóng của thay đổi văn hóa, ngay cả tính chất của nam giới và nữ giới cũng đang bị định nghĩa trở lại. Một đứa trẻ được lớn lên trong một gia đình mà cha, mẹ là nam giới và nữ giới, hai phái khác biệt rõ ràng, và hôn nhân của họ tồn tại cho đến khi con cái lớn, thì đây là tình trạng gia đình thiểu số. Nghĩa là hình ảnh của gia đình mà chúng ta gọi là gia đình bình thường, với vợ chồng sống đời trong hôn nhân, nuôi dạy con cái từ nhỏ cho đến tuổi trưởng thành, thì hoàn cảnh gia đình như vậy bây giờ trở thành số ít chứ không phải là số đông. Tình trạng gia đình tan vỡ, gãy đổ là một tình trạng thông thường xảy ra thường xuyên. Một đứa trẻ lớn lên, không chung ở dưới một mái nhà mà có cả cha lẫn mẹ đầy đủ, nghĩa là với hai cha mẹ ruột của mình chứ không phải cha mẹ bởi ly dị và tái giá. Hoàn cảnh này đã trở thành một hoàn cảnh khá thông thường. Nó lên tình trạng xa lầy xuống dốc của mối liên hệ trong môi trường văn hóa hiện tại, đặc biệt là liên hệ gia đình và hôn nhân. Sự hỗn loạn thay đổi trong văn hóa cũng đã tràn vào những hội thánh, làm rối loạn những đời sống trong gia đình. Và kết quả là mức độ của sự thử thách, khó khăn, lụng bại của gia đình Cơ Đốc cũng tương tự sĩ số với những gia đình ở ngoài hội thánh. Điều này chỉ ra rằng, sinh hoạt liên hệ gia đình trong hội thánh và ngoài hội thánh đã căn bản trên những nguyên tắc tương tự, với giá trị sống và nhân sinh quan tương tự, vì đưa đến kết quả tương tự giống nhau. Cho nên nhu cầu về các gia đình Cơ Đốc phải có những nguyên tắc sống trong nhà của Chúa, dưới lời của Chúa là điều hết sức tối trọng. Chúng ta biết rằng liên hệ hôn nhân và đời sống gia đình, cả hai đều nằm tại trung tâm điểm của sự sống đạo đức tin. Và điều rõ ràng không ai chối cãi và tất cả đều đeo đuổi đó là gia đình vững mạnh là phần cốt yếu của hội thánh vững mạnh. Và khi liên hệ gia đình bị ngã đổ thụt lùi bởi vì ảnh hưởng của văn hóa chung quanh, thì hội thánh cũng sẽ ngã đổ thụt lùi trong môi trường văn hóa xã hội tương tự. Vì thế trong bài học kỳ rồi, hỗn loạn văn hóa trên mối liên hệ, khi chúng ta đến với lại sách Tít đoạn 1, thì chúng ta gặp gỡ sứ đồ Phaolô dặn dò người cộng tác tin tưởng của mình là Tít. Khi ông viết trong đoạn 1 bắt đầu từ câu số 5, ta đã để con lại ở Crete đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp và theo như ta đã dặn bảo con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành. Sứ đồ Phaolô dặn dò Tít, dặn bảo Tít trong sự thiết lập hàng ngũ lãnh đạo hội thánh địa phương, liệt kê những điều kiện cần thiết cho một người lãnh đạo hội thánh. Thứ nhất là phải biết hướng dẫn gia đình. Ông nói mỗi người trong vòng trưởng lão đó phải không chỗ trách được, chỉ chồng của một vợ, con cái phải tin Chúa, không được bị cáo là luông tuồng hoặc ngỗ nghịch. Điều kiện này cho thấy tầm quan trọng của liên hệ gia đình đối với người lãnh đạo hội thánh và con dân Chúa trong hội thánh, đồng thời cũng nói lên sự thách thức mà những người lãnh đạo phải đối diện, vì khả năng lãnh đạo được bày tỏ ra trước hết trong sự liên hệ gia đình, trong sự thực hữu sống đạo đức tin giữa vợ chồng con cái. Điều kiện thứ hai cho một người lãnh đạo hội thánh, sứ đồ Phaolô viết, phải biết giữ mình. Vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được, chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, nghiền rượu, hung tàn, tham lợi, nhưng phải hay tiếp khách, bạn với người hiền, khôn ngoan, công bình, thánh sạch, tiết độ. Cho nên vấn đề tư cách cá nhân, tư cách đức tin hết sức là quan trọng để thi hành công việc mà Chúa giao phó. Và điều kiện thứ ba, nói đến sự liên hệ với sự đòi hỏi nặng nề và thách thức khó khăn, phải đối diện với những vấn đề trong và ngoài hội thánh. Sứ đồ Phaolô viết tiếp, phải hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả. Và lý do mà hội thánh phải có người lãnh đạo và lãnh đạo hội thánh phải hội đủ điều kiện là vì sự thách thức đối với hội thánh mà sứ đồ Phaolô chỉ ra trong đoạn 1 câu số 10. Vả có nhiều người, nhất là trong những người chịu cắt bì, chẳng chịu vâng phục hay nói hư không và phỉnh dỗ, đáng phải bịt miệng họ đi. Họ vì mối lợi đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy và phá đổ cả nhà người ta. Sứ đồ Phaolô viết tiếp về những hỗn loạn văn hóa ảnh hưởng trên mối liên hệ gia đình và liên hệ của hội thánh. Cho nên sứ đồ Phaolô khuyên những người đứng vào trong cương vị lãnh đạo hội thánh phải bịt miệng những người bất tuân làm phá đổ nhiều gia đình qua những sự dạy dỗ sai trật của họ. Những kẻ tà đạo này là những người bị ảnh hưởng bởi những sự hư hoại trong nền văn hóa của họ, cho nên phải quở trách họ và quở trách những người ở trong hội thánh để đem họ trở lại những giáo lý chân chính trước mặt Chúa và trong lời của Chúa, để phòng ảnh hưởng hư hoại của văn hóa từ chối Đức Chúa Trời, đem đến sự gãy đổ đức tin trong cộng đồng dân Chúa. Như vậy, sứ đồ Phaolô đã thiết lập những nguyên tắc để đối diện và đối phó với hỗn loạn văn hóa đem ảnh hưởng sai trật vào trong hội thánh và trong liên hệ gia đình. Thứ nhất là hội thánh và những người lãnh đạo của hội thánh phải tranh đấu để nghịch lại với những ảnh hưởng vô tín của văn hóa chung quanh, và những người chống trả lại thì phải bịt miệng họ, nghĩa là không cho họ có cơ hội để ảnh hưởng đến hội thánh và đến gia đình ở trong hội thánh. Và hội thánh và người lãnh đạo hội thánh phải tích cực dùng lời của Chúa để bảo vệ hội thánh và gia đình ở trong hội thánh, và dạy dỗ, huấn luyện và kỷ luật con dân Chúa trong hội thánh để giữ vững giáo lý chân chính ở trong Chúa Giêsu và loại trừ những ảnh hưởng văn hóa đi ngược lại với chân lý kinh thánh, bác bỏ Đức Chúa Trời. Cho nên trách nhiệm mà sứ đồ Phaolô giao phó cho hội thánh qua lời dặn dò của ông đối với mục sư phụ tá của mình là Tít, đó là hội thánh phải chống trả những ảnh hưởng của văn hóa vô tín. Thứ nhất là phải bảo vệ gia đình khỏi những người sai trật và những lời dạy sai trật của họ. Thứ hai là phải bảo vệ hội thánh với sự kỷ luật và giáo lý chân chính của Đức Chúa Giêsu. Và thứ ba là phải bảo vệ tấm lòng của mỗi người để tránh sự hư hoại từ nền văn hóa vô tín ở ngoài Chúa. Như vậy, trong phần bài ôn này chúng ta cũng có thể thấy được tầm quan trọng của mối liên hệ gia đình, hôn nhân trong mục đích đời đời của Chúa và trong công việc mà Chúa giao phó cho hội thánh. Từ nguyên tắc này chúng ta nối kết với bài học hôm nay, là bài học nói về thiết kế căn bản của Chúa cho hôn nhân, cho liên hệ gia đình, tức là mô hình căn bản mà Chúa đặt để cho hôn nhân ở trong hội thánh. Chúng ta đã học bài học về hội thánh và đã biết rằng hội thánh là trọng tâm của chương trình của Đức Chúa Trời cho vương quốc của Chúa. Hội thánh là người nhà của Đức Chúa Trời, hội thánh là gia đình của mọi gia đình ở trong Chúa, cho nên chỗ đứng của từng gia đình cá nhân cũng rất quan trọng trong chương trình của Đức Chúa Trời, và chỗ đứng của từng cá nhân gia đình là chỗ đứng chung của hội thánh. Ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hội thánh trong khi thi hành chương trình của Đức Chúa Trời là mục đích đời đời của Chúa mà bây giờ Chúa cậy hội thánh để bày tỏ sự khôn ngoan vô lượng của Chúa trước tràn khôn vũ trụ. Vì sự lớn mạnh của hội thánh và sự hữu hiệu của hội thánh là điều hết sức quan trọng cho chương trình của Chúa và danh vinh hiển của Ngài, cho nên chỗ đứng của từng cá nhân gia đình ở trong hội thánh, từng hôn nhân ở trong hội thánh cũng đứng vào một chỗ quan trọng không kém. Sự lớn mạnh và hữu hiệu của hội thánh là kết quả tổng hợp của sự lớn mạnh và hiệu quả của các gia đình và cá nhân thành viên ở trong hội thánh. Cho nên từng cá nhân ở trong hội thánh cũng như từng gia đình cá nhân ở trong hội thánh phải nhờ cậy lời Chúa để được tăng trưởng lớn mạnh và hiệu quả cho Chúa trong môi trường liên hệ mà Chúa dành cho trong sự nối kết với hội thánh địa phương. Tất cả chúng ta mỗi người cũng như tất cả chúng ta trong mỗi gia đình phải sống trong mô hình của Thánh Kinh để được sự hướng dẫn và sức mạnh có thể thực nghiệm trọn lành quyền năng trong sự sống mà Chúa ban cho, đồng thời làm xong chức vụ mà Chúa giao phó cho từng cá nhân, cho mỗi gia đình và cho từng hội thánh địa phương. Vì nếu không sống động trong mô hình của Thánh Kinh thì đơn vị gia đình sẽ tự nhiên hướng về triết lý của văn hóa thế gian, sẽ bị giá trị sống và nhân sinh quan của thế gian bắt phục và sẽ trở thành vô hiệu quả cho mục đích của Chúa, nếu không muốn nói rằng trở thành chướng ngại cho mục đích của Chúa dành cho hội thánh và dành cho mỗi gia đình. Cho nên định đề của chúng ta hết sức là đơn giản, đó là gia đình vững mạnh là yếu tố trọng tâm của hội thánh vững mạnh, và gia đình vững mạnh được xây dựng trên nền tảng và mô hình của Thánh Kinh. Và trong mô hình căn bản mà Chúa dành cho hôn nhân hay là thiết kế cơ bản của Chúa ban cho hôn nhân, thì chúng ta đến với phần Kinh Thánh ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 22 đến câu số 33. Và như theo thói quen mà chúng ta thiết lập trong vấn đề học Kinh Thánh, đó là chúng ta sẽ đọc các phần Kinh Thánh nhiều lần, đọc đi đọc lại để trở thành quen thuộc với tư tưởng của tác giả, với những ý chính và những móc nối mà ông muốn trình bày, nhằm có thể thẩm định được những nguyên tắc áp dụng trong đời sống của mỗi chúng ta trong hoàn cảnh hiện tại. Chúng ta sẽ đọc từ một số các bản dịch khác nhau, bắt đầu với bản truyền thống, Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 22 đến câu số 33. Hỡi kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình, ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy, vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh, vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính líu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và hội thánh vậy. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Bản dịch mới 2000. Hỡi các người vợ, hãy tùng phục chồng mình như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, như Chúa Cứu Thế Giê-xu là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, chính Ngài là Đấng Cứu Thế của thân thể. Như hội thánh tùng phục Chúa Cứu Thế, người vợ cũng tùng phục chồng mình trong mọi việc. Hỡi các người chồng, hãy yêu vợ như Chúa Cứu Thế yêu hội thánh và hiến thân Ngài vì hội thánh, để thánh hóa hội thánh sau khi đã thanh tẩy bằng nước và đạo, để trình ra cho chính Ngài một hội thánh quang vinh, không tỳ ố, không vết nhăn, không có gì khiếm khuyết, nhưng thánh khiết và toàn bích. Cũng thế, các người làm chồng phải yêu vợ như yêu chính bản thân. Chồng yêu vợ là yêu chính bản thân, chẳng có ai ghét bản thân, trái lại nuôi dưỡng, săn sóc nó. Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng nuôi dưỡng, săn sóc hội thánh như vậy. Vì chúng ta là các phần của thân thể Ngài, vì lý do này đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà kết hiệp với vợ mình, cả hai sẽ thành một thân. Huyền nhiệm này thật vĩ đại, tôi nói đến cứu Chúa Giê-xu và hội thánh. Tuy nhiên mỗi người trong anh em phải yêu thương vợ như bản thân, còn vợ phải kính trọng chồng. Bản nhuận chánh. Hỡi kẻ làm vợ, hãy thuận phục chồng mình như là đối với Chúa, vì chồng là đầu vợ cũng như Đấng Christ là đầu hội thánh, chính Ngài cũng là cứu Chúa của thân thể. Vậy nên như hội thánh thuận phục Đấng Christ thì vợ cũng phải thuận phục chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy thương yêu vợ mình cũng như Đấng Christ đã thương yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để sau khi đã dùng nước và lời rửa cho tinh sạch rồi thì khiến hội nên thánh, cốt để Ngài trình diện cho mình hội thánh vinh diệu, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh khiết không chỗ trách được. Cũng một thể ấy, chồng phải thương yêu vợ mình như chính thân mình. Ai thương yêu vợ mình là thương yêu chính mình vậy, vì chẳng hề có ai ghét chính xác thịt mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh, vì chúng ta là chi thể của thân Ngài. Bởi cớ ấy người ta phải lìa cha mẹ mà keo sơn với vợ mình, cả hai cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm này là lớn, nhưng tôi nói về Đấng Christ và hội thánh. Do vậy, mỗi người trong anh em phải yêu thương vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính sợ chồng. Bản phổ thông: người làm vợ hãy thuận phục chồng mình như thuận phục Chúa, vì chồng là đầu vợ như Chúa Cứu Thế là đầu hội thánh. Ngài là Chúa Cứu Thế của thân, tức hội thánh. Như hội thánh thuận phục Chúa Cứu Thế ra sao, thì vợ cũng phải thuận phục chồng mình trong mọi sự. Người làm chồng hãy yêu vợ mình như Chúa Cứu Thế yêu hội thánh và hy sinh mạng sống mình, khiến hội thuộc về Thượng Đế. Ngài dùng lời phán làm cho hội được tinh sạch sau khi đã rửa bằng nước. Ngài đã chịu chết để có thể nhận hội thánh làm nàng dâu của mình với đầy đủ mọi vẻ đẹp. Ngài đã hy sinh chính mình để sửa soạn hội thánh được hoàn toàn tinh sạch, không dấu bợn, chẳng tì vết, không khuyết điểm, hầu cho hội thánh được thánh hóa và không chỗ chê trách được. Cũng vậy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Người nào yêu vợ tức yêu thân mình. Không ai ghét thân mình nhưng nuôi nấng và chăm sóc nó cẩn thận. Đó chính là điều Chúa Cứu Thế làm cho hội thánh, vì chúng ta là chi thể của thân Ngài. Thánh Kinh viết, cho nên người đàn ông sẽ rời cha mẹ mà kết hiệp với vợ mình, hai người sẽ trở thành một thân. Điều mầu nhiệm này rất quan trọng, nhưng tôi nói về hội thánh và Chúa Cứu Thế. Mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính thân mình, còn vợ thì phải kính trọng chồng. Chúng ta thấy qua phân đoạn Kinh Thánh này, dòng tư tưởng của sứ đồ Phaolô được trình bày rất là rõ ràng, định ý của nội dung đơn giản và trực tiếp, và chúng ta có thể thấy rằng đơn vị tư tưởng được chia ra làm 3 phần, nghĩa là có 3 phần chính, 3 phần ý chính nối kết với nhau, đưa ra một mô hình rõ ràng về căn bản của Chúa ban cho hôn nhân. Đầu tiên là những lời giáo huấn cho các người làm vợ, từ câu 22 đến câu số 24 và câu số 33. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết của những lời giáo huấn cho các người vợ này để xem xét ý nghĩa và phần áp dụng của những câu như là phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh, đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Tất cả những điều này cần phải được giải thích qua những chi tiết mà sứ đồ Phaolô dùng để dạy dỗ. Nhưng chúng ta có thể tóm tắt ý chính của lời giáo huấn cho các người vợ như sau: người vợ phải kính nể chồng và vâng phục dưới sự lãnh đạo của chồng trong Chúa. Người vợ phải kính nể chồng và vâng phục dưới sự lãnh đạo của chồng trong Chúa. Đơn vị tư tưởng thứ hai là lời giáo huấn cho các người làm chồng, từ câu 25 đến câu số 30. Hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được trước mặt Ngài. Cũng một thế ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình, ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh, vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. Một lần nữa, có rất nhiều chi tiết mà chúng ta phải quan tâm đến và giải thích đúng theo ý định của Đức Thánh Linh đã dùng ngòi bút của sứ đồ Phaolô để giáo huấn chúng ta. Những chi tiết bày tỏ công việc ân điển làm trong đời sống của người chồng đối với vợ: hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh và phó chính mình về hội thánh để khiến hội nên thánh. Chồng phải yêu vợ như chính thân mình, như Đấng Christ đối với hội thánh, vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. Những lời giáo huấn cho những người làm chồng có thể được tóm tắt như sau: chồng phải yêu vợ với sự săn sóc, cách hy sinh tốt nhất cho vợ trong Chúa. Chồng phải yêu vợ với sự săn sóc, cách hy sinh tốt nhất cho vợ trong Chúa. Và đơn vị tư tưởng số 3 là những lời giáo huấn cho hôn nhân liên hệ đến sự mầu nhiệm giữa Chúa và hội thánh, từ câu 31 đến câu số 32. Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và hội thánh vậy. Đây là những lời giáo huấn cho hôn nhân, tóm tắt như sau: hôn nhân tiêu biểu sự kết hợp giữa Đấng Christ và hội thánh. Hôn nhân tiêu biểu sự kết hợp giữa Đấng Christ và hội thánh. Cho nên chúng ta thấy được mô hình của Thánh Kinh cho hôn nhân được bày tỏ trong 3 điểm chính mà sứ đồ Phaolô đã thiết lập. Thứ nhất, người vợ phải kính nể chồng và vâng phục dưới sự lãnh đạo của chồng trong Chúa. Thứ hai, chồng phải yêu vợ với sự săn sóc, cách hy sinh tốt nhất cho vợ trong Chúa. Và thứ ba, hôn nhân tiêu biểu sự kết hợp giữa Đấng Christ và hội thánh. Tôi nhắc lại một lần nữa. Thứ nhất là người vợ phải kính nể chồng và vâng phục dưới sự lãnh đạo của chồng trong Chúa. Thứ hai, chồng phải yêu vợ với sự săn sóc cách hy sinh tốt nhất cho vợ trong Chúa. Thứ ba, hôn nhân tiêu biểu sự kết hợp giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Bây giờ chúng ta muốn đi chi tiết hơn về phần giáo huấn của sứ đồ Phaolô qua từng điểm một trong dàn bài mà chúng ta vừa mới thiết lập. Thứ nhất, người vợ phải kính nể chồng và vâng phục dưới sự lãnh đạo của chồng trong Chúa. Qua nguyên tắc này, sứ đồ Phaolô muốn thiết lập cương vị và ưu tiên của người làm vợ trong đời sống hôn nhân và gia đình, với sự nối kết với kết quả khi người vợ đi đúng vào trong cương vị của mình và thi hành đúng ưu tiên mà Chúa dành cho mình. Đó là phước hạnh cho gia đình, nhưng cũng là sự thỏa nguyện, vui thỏa của tấm lòng của người làm vợ. Tôi nói hơi nhanh, có lẽ chúng ta nghe chưa kịp cho nên cần nhắc lại. Đó là khi lời Kinh Thánh dạy về cương vị và ưu tiên của người làm vợ, tức là người vợ phải kính nể chồng và vâng phục dưới sự lãnh đạo của chồng trong Chúa, thì kết quả không phải chỉ là hạnh phúc của gia đình, nhưng cũng là sự thỏa lòng, thỏa nguyện cho chính người làm vợ. Và hơn thế nữa, môi trường của gia đình sẽ là nơi mà Chúa có thể sử dụng gia đình cho công việc của Chúa, cho mục đích của Chúa, cho vương quốc Chúa và cho sự vinh hiển của Ngài. Tôi muốn nhấn mạnh điểm này bởi vì khi nói về sự vâng phục, nhất là dạy dỗ và đòi hỏi người làm vợ phải kính nể chồng và vâng phục chồng dưới sự lãnh đạo của chồng, ngay cả ở trong Chúa thì hình ảnh nối kết ít khi nào là sự thỏa lòng của người vợ hay là sự thỏa nguyện của người vợ. Cho nên đây là điểm thay đổi then chốt đầu tiên mà chúng ta cần phải thiết lập. Đó là khi chúng ta nói về lời dạy của Kinh Thánh trong sự liên hệ với những nguyên tắc mà thiết lập trong lời Chúa để chúng ta có thể biết được ý Chúa mà làm theo, thì chúng ta ít khi nghĩ rằng đây là phương cách Chúa dùng để đem lại sự phước hạnh cho đời sống, sự vui mừng, sự thỏa nguyện sâu xa trong tấm lòng của những người đi trong đức tin và đi trong sự vâng phục. Bình thường chúng ta nghĩ rằng đây là những gánh nặng phải gánh, những khổ nạn phải mang, những điều nặng nề phải chịu đựng. Không, chúng ta muốn thiết lập nguyên tắc rõ ràng trong lời Chúa, đó là những người sống theo lời Chúa, đi theo lời dạy của Chúa, vâng phục lời Chúa thì sẽ được thỏa nguyện, thỏa lòng và hưng thạnh trong đời sống của mình. Chúng ta quen thuộc với Thi Thiên đoạn số 1, là đoạn Kinh Thánh thiết lập nguyên tắc này một cách hết sức là rõ ràng. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Trong sự nối kết với bài học về liên hệ gia đình mà chúng ta đang học, chúng ta muốn nhấn mạnh rằng nguyên tắc này áp dụng cho liên hệ gia đình, là những người học tập đứng trong cương vị và ưu tiên Chúa sắp đặt cho mình, cho gia đình mình, cho chồng mình, cho vợ mình, và bằng lòng khước từ, không đi theo đường lối của sự khôn ngoan của thế gian, chẳng đứng trong con đường của văn hóa xã hội, không bị rập khuôn vào nhân sinh quan của thế giới chung quanh, nhưng lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, vui mừng trong lời của Chúa, suy gẫm, áp dụng, làm theo, với lòng trông cậy và hoàn toàn giao phó cho Chúa, thì Chúa bảo đảm rằng người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Đây là lời Chúa hứa bảo đảm cho người làm vợ, người làm chồng. Đây là phước hạnh Chúa muốn đong đầy cho gia đình và tất cả những mối liên hệ trong gia đình đó, khi gia đình sống trong lời của Chúa, đặt để thứ tự ưu tiên của tất cả những quyết định của mình dưới sự hướng dẫn của lời Chúa, thì phước hạnh của Chúa sẽ đeo đuổi gia đình đó, sẽ sanh bông trái và kết quả đúng theo thời điểm, và tất cả những người sống trong gia đình đó sẽ được thỏa nguyện, vui vẻ, thành vượng trong ơn phước Chúa ban. Đặc biệt là với những người làm vợ, khi chúng ta chú ý đến phần bài học này, khi họ phải kính nể chồng và vâng phục chồng dưới quyền lãnh đạo của chồng trong Chúa.
Thiên đàng của những kẻ ấy, phước cho người nào than khóc sẽ luôn luôn được vui an, phước cho ai nhu mì vì luôn hướng đất làm cơ ngơi, khát khao sự công chính sẽ được no đầy. Ai có lòng thương xót sẽ được thương xót, ai có lòng trong sạch sẽ thấy Chúa yêu thương. Ai làm người thuận hòa là con Đức Chúa Trời, phước cho người chịu bắt bớ vì công bình, phước cho người nào lòng đang khó khăn, thiên đang thua những kẻ ấy, phước cho người nào than khóc sẽ luôn luôn được vui an, phước cho ai nhu mì vì luôn hướng đất làm cơ ngơi, khát khao sự công chính sẽ được no đầy. Ai có lòng tha thứ sẽ được tha thứ, ai có lòng nhân từ sẽ thấy Chúa yêu thương. Ai làm người vui mừng là con Đức Chúa Trời, phước cho người theo Chúa yêu Ngài suốt đời.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu Đài Nguồn Sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Khát khao sự công chính sẽ được no đầy. Dẫu cho người mang nhiệt thân hồn đau đớn, lấy bao điều ngang ngược vu khống cho các con, hãy nức lòng vui mừng vì phần thưởng lớn lao Chúa luôn luôn ban phước cho người yêu Ngài. Phước cho người nào lòng đang khó khăn, thiên đang của những kẻ ấy, phước cho người nào than khóc sẽ luôn luôn được.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Sẽ được no đầy. Chúa luôn luôn ban phước cho người yêu Chúa.